đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Tú Anh, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 12 tháng 4 2010. Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân khai mạc tại Washington.
Ủy ban bầu cử Thái Lan kêu gọi giải tán đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhisit.
Đài Loan nghiên cứu chế tạo chiến hạm cao tốc diệt hàng không mẫu hạm.
Hàn Quốc bác bỏ yêu sách của Bình Nhưỡng đòi bắt giữ những người thả truyền đơn sang Bắc Triều Tiên.
Tại Kyrgyzstan, Tổng thống bị lật đổ Bakiyev khiêu khích chính phủ lâm thời, xuất hiện trước đám đông và quy trách nhiệm cho đối lập cướp chính quyền.
Cánh hữu Hungary thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 1 với đảng cực hữu trọng thế vươn lên.
Tại Cuba, phong trào phụ nữ áo trắng lên án chính quyền đàn áp.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ xem Al-Qaeda là mối đe dọa hạt nhân nguy hiểm nhất.
Tổng giám đốc cơ quan lâm nghiệp Campuchia bị cách chức vì bất lực trong việc ngăn chặn nạn khai thác rừng bất hợp pháp, tường trình của thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
Kính thưa quý thính giả, Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân khai mạc tại Washington. Hôm nay, 12 tháng 4 năm 2010, khai mạc hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về an ninh hạt nhân với sự tham gia của hơn 40 nước. Đây là sáng kiến của Tổng thống Mỹ Obama. Trong những ngày qua, Tổng thống Mỹ đã trình bày học thuyết mới về vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ và đã ký hiệp ước START mới giải trừ vũ khí chiến lược với Nga. Lần này tại hội nghị, ông kêu gọi quốc tế cùng ngăn ngừa nguy cơ khủng bố đánh cắp nhiên liệu để làm bom phóng xạ. Theo AFP, Nhà Trắng đã báo trước mục tiêu của Tổng thống Obama là sẽ yêu cầu các nguyên thủ, đặc biệt là các cường quốc hạt nhân, cam kết bảo vệ kho hạt nhân, cũng như chống lại mọi mưu toan, đánh cắp, buôn lậu nhiên liệu nguyên tử, có thể giúp cho khủng bố chế tạo bom phóng xạ. Ngoài phiên họp khoáng đại tại trung tâm hội nghị Washington, Tổng thống Mỹ sẽ gặp song phương với nhiều nhà lãnh đạo quốc tế như Chủ tịch Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, đặc phái viên Nicola Falaise phân tích.
Des terroristes se procurent du matériau nucléaire, le mélangent à un explosif conventionnel et commettent un attentat.
Kẻ khủng bố thu thập chất phóng xạ, chế tạo chất nổ và thực hiện cuộc khủng bố. Đây là kịch bản của một cuộc tấn công bằng bom bẩn. Cũng may là kịch bản đó chưa hề diễn ra, nhưng mối đe dọa có vẻ rất thực, đến nỗi mà khoảng 40 lãnh đạo thế giới phải tập hợp lại để thảo luận về chủ đề này tại Washington đầu tuần này. Đây là lần đầu tiên mà một cuộc họp thượng đỉnh được dành riêng cho mối nguy cơ khủng bố hạt nhân. Đó là sáng kiến của Barack Obama. Tổng thống Hoa Kỳ quyết định hành động trong lĩnh vực này sau khi đã có bước tiến bộ trên con đường giải trừ vũ khí chiến lược. Bảo đảm an toàn cho những kho dự trữ plutonium và uranium đã được làm giàu là công việc to lớn mà Tổng thống Mỹ phải thực hiện trong những năm tới đây. Cụ thể là theo dõi những địa điểm hạt nhân dân sự và quân sự, thu lại những chất liệu nguy hiểm đã được xuất khẩu một cách bất cần, hoặc tái xử lý những sản phẩm nguy hiểm đang rải ra khắp bốn phương trên thế giới.
Ou encore de recyclage de ces produits à risque potentiellement disséminés aux quatre coins du globe.
Vừa rồi là phân tích của thông tin viên Nicola Falaise. Và giờ trước khi khai mạc hội nghị an ninh hạt nhân, Tổng thống Mỹ tuyên bố là Hoa Kỳ biết những tổ chức khủng bố như Al-Qaeda đang tìm cách trang bị vũ khí hạt nhân. Trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ đều lên tiếng cảnh báo Bắc Triều Tiên và Iran về tham vọng chế tạo bom của hai nước này. Trong số các quốc gia được mời dự hội nghị, Iran, Bắc Triều Tiên và Syria từ chối. Thủ tướng Israel Netanyahu cử phó thủ tướng thay thế, giới phân tích cho rằng Israel không muốn để bị chất vấn về kho vũ khí của mình. Theo tạp chí quốc phòng Jane của Anh, thì Israel bị nghi ngờ đã chế tạo từ 100 đến 300 đầu đạn nguyên tử. Về phần Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sau khi tham dự hội nghị an ninh hạt nhân ở Washington sẽ đi thăm Argentina, Nam Mỹ từ ngày 15 đến 17 tháng 4. Trong khi đó, ông Robert Hochmatz, Thứ trưởng Mỹ đặc trách kinh tế, đến thăm Việt Nam từ hôm nay cho đến ngày 14. Trong hồ sơ nhân quyền, theo thông tin của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, hội nghị lần thứ 37 kéo dài 3 ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 4 vừa qua tại Erevan, thủ đô Armenia, đã xem xét và thông qua 14 nghị quyết khẩn. Các nghị quyết khẩn này liên quan đến tình hình nhân quyền từ Palestine đến Cuba và Việt Nam. Trong phần Việt Nam, nghị quyết tố giác Hà Nội tiếp tục chiến dịch bóp nghẹt thông tin và tự do ngôn luận trên Internet, sử dụng tin tặc phá hoại các trang web chỉ trích chính quyền, sách nhiễu các nhà viết blog. Nghị quyết tố giác Việt Nam viện cớ an ninh quốc gia để bắt giam những người bất đồng chính kiến. Cuối cùng, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, trong đó có Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, là một trong 164 thành viên, đã kêu gọi Việt Nam hợp tác chân thành với Liên Hiệp Quốc trả tự do cho các tù nhân bị giam vì tranh đấu cho nhân quyền, tự do ngôn luận và tôn giáo mà liên đoàn nêu tên trong danh sách.
Tại Thái Lan, Ủy ban bầu cử kêu gọi giải tán Đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhisit. Trả lời báo chí trưa nay, phát ngôn viên đảng này vừa cho biết là Ủy ban bầu cử Thái Lan đã kêu gọi Đảng Dân Chủ giải tán với lý do đảng này bị tố cáo đã nhận tiền tài trợ trái phép cách đây nhiều năm. Cụ thể hơn, Ủy ban này cho rằng, bằng một cách bất hợp pháp, phần lớn các thành viên của Đảng Dân Chủ đã nhận một khoản tiền 258 triệu baht, tức gần 6 triệu euro vào năm 2005. Ủy ban nói trên cho biết sẽ chuyển hồ sơ pháp lý lên văn phòng trưởng lý cứu xét và có khả năng là tòa án hình sự sẽ thụ lý hồ sơ này. Quyết định vừa được Ủy ban bầu cử Thái Lan đưa ra vào hôm nay phù hợp với yêu sách của phe áo đỏ thân cựu Thủ tướng Thaksin. Phe này đòi Thủ tướng Abhisit phải từ chức, đồng thời quyết định kêu gọi Đảng Dân Chủ giải tán đã diễn ra 48 giờ đồng hồ sau các vụ biểu tình đẫm máu, làm ít nhất 21 người thiệt mạng và gần 900 người bị thương. Phát biểu trên đài truyền hình vào hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Abhisit tuyên bố là chính quyền đã phát hiện một cách rõ ràng là có những phần tử khủng bố lợi dụng các cuộc biểu tình để hy vọng mang lại những thay đổi triệt để tại Thái Lan, hết lời dẫn. Do vậy, chính phủ cần phân biệt giữa những người vô tội với những tên khủng bố để vô hiệu hóa giới này. Tại Thái Lan, đang dấy lên tranh luận liên quan đến trách nhiệm của phe áo đỏ và cảnh sát quân đội sau cái chết của ít nhất 21 người và gần 900 người bị thương trong các cuộc đụng độ đẫm máu hôm thứ Bảy vừa qua. Theo AFP thì đây là vụ xung đột nghiêm trọng nhất tại Thái Lan từ năm 1992. Thành phần ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin tố cáo Thủ tướng Abhisit đã sử dụng vũ lực một cách quá đáng để giải tán các cuộc biểu tình ôn hòa của phe này. Tuy nhiên, theo AFP thì nhiều nhân chứng tại chỗ cho biết đã trông thấy phe áo đỏ dùng vũ trang. Cũng ngày hôm nay, phe áo đỏ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc biểu tình chiếm đóng khu phố cổ ở Bangkok vào hôm thứ Bảy vừa qua. Hàng ngàn người tập hợp trên đường phố Bangkok để vinh danh những vị anh hùng vừa nằm xuống từ trong nguyên văn trong tiếng hô hào đòi Thủ tướng Abhisit từ chức giải tán quốc hội. Thông tín viên Agnodibus từ Bangkok cho biết thêm chi tiết.
Le convoi progresse au pas dans un silence recueilli. En tête de cortège, des véhicules...
Đoàn người tiến từng bước chậm chạp trong bầu không khí yên lặng. Đi hàng đầu là những chiếc xe hơi nhỏ chở quan tài các nạn nhân, những người biểu tình dương cao các bức ảnh của người quá cố. Một nhà sư cầm loa nói rằng mọi người chỉ biết tên, chứ không biết đầy đủ danh tính những người qua đời và họ từ đâu tới. Nhưng người ta biết là họ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh của phe áo đỏ. Những người phụ nữ đứng dọc hè phố vừa khóc vừa vẫy khăn màu đỏ. Đoàn người tiễn đưa các nạn nhân dài tới gần 20 km và giao thông tại thủ đô Bangkok bị tắc nghẽn. Gần khu du lịch Khao San, những người áo đỏ đứng mặc niệm các nạn nhân ngay tại nơi họ bị bắn chết. Những người biểu tình thắp hương theo phong tục, hoặc đặt một vài đồng bạc, bức tường ở đó đầy vết đạn. Bầu không khí cảm động nhưng cũng đầy căng thẳng giận dữ. Một số người cầm gậy sắt đến đập phá những chiếc xe bọc thép mà quân đội bỏ lại đó, vốn đã bị những người biểu tình phá hỏng trong cuộc xung đột hôm thứ Bảy. Một số người khác thì viết vào phía dưới bức tượng biểu tượng cho nền dân chủ những hàng chữ nói xấu chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejayajiva. Trên tường có gắn ảnh các nạn nhân, trong số này có nhiều người đã bị đạn bắn giữa mặt.
Agnodibus, Bangkok, RFI.
Còn tại Miến Điện, nhà đối lập Aung San Suu Kyi đã phải nhập viện vào ngày hôm qua để kiểm tra sức khỏe. Theo lời một viên chức Miến Điện xin giấu tên thì giải Nobel Hòa Bình năm 1991 đã phải nhập viện khoảng 45 phút vào ngày hôm qua để kiểm tra về tim mạch. Sau đó bà đã được đưa về nhà. Viên chức nói trên không cho biết thêm chi tiết về phần luật sư của bà Aung San Suu Kyi. Ông Nhan Nguyen nói với AFP là ông đã không được biết tin trên.
Đài Loan nghiên cứu chế tạo chiến hạm cao tốc chống hàng không mẫu hạm. Hôm nay, chính quyền Đài Bắc tiết lộ hình ảnh đầu tiên của chiến hạm thế hệ mới trang bị tên lửa diệt hàng không mẫu hạm. Được giữ bí mật trong một thời gian dài, hôm nay vũ khí được mệnh danh là sát thủ mới được Bộ Quốc phòng Đài Loan hé mở cho công chúng thấy hình ảnh thực hiện trên máy vi tính. Nhật báo Đài Loan Apple Daily cho biết thêm, chiến hạm mới này có đặc tính di chuyển thật nhanh với vận tốc 34 hải lý một giờ, trang bị máy móc tàng hình tránh radar của đối phương. Chiến hạm sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Hùng Phong thế hệ 3 chống hàng không mẫu hạm. Đài Loan tiết lộ vũ khí mới sau khi Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia thông báo với Quốc hội hồi tháng 11 năm ngoái là Trung Quốc bắt đầu đóng hàng không mẫu hạm. Theo các chuyên gia quân sự Đài Loan thì phải mất 10 năm nữa, Hoa Luật mới hoàn tất hạm đội có hàng không mẫu hạm và tàu hộ tống.
Seoul bác bỏ yêu sách của Bình Nhưỡng đòi bắt giữ những người thả truyền đơn sang Bắc Triều Tiên. Hôm nay chính quyền Seoul cho biết là không có cơ sở pháp lý để ngăn chặn các tổ chức tranh đấu xã hội Hàn Quốc giải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên. Trong những ngày vừa qua, một số tổ chức Hàn Quốc đã dùng bóng bay để thả truyền đơn và đĩa DVD sang lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Các truyền đơn tố cáo đời sống xa hoa của lãnh đạo Kim Jong-il cũng như tình trạng bệnh tật sức khỏe của ông ta. Chính quyền Bình Nhưỡng tỏ ra giận dữ và đe dọa bãi bỏ các biện pháp bảo đảm an ninh cho các công dân Hàn Quốc qua khu vực biên giới chung để sang Bắc Triều Tiên làm việc tại khu công nghiệp Kaesong. Năm 2004, hai nước trên bán đảo Triều Tiên đã thỏa thuận chấm dứt các hoạt động tuyên truyền chỉ trích lẫn nhau tại khu vực biên giới chung. Seoul kêu gọi các nhà hoạt động xã hội Hàn Quốc hãy ngừng chiến dịch thả truyền đơn để không làm cho quan hệ liên Triều thêm căng thẳng. Vẫn liên quan đến Triều Tiên, ngày hôm nay Viện Công tố Hàn Quốc cho biết là đã bắt giữ một công dân nước này bị nghi ngờ truy lùng những người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc và cưỡng bức họ về nước. Đổi lại thì nhân vật này được trả tiền và ma túy.
Tại Kyrgyzstan, Tổng thống bị lật đổ khiêu khích chính quyền lâm thời. Lần đầu tiên từ khi bị lật đổ, hôm nay ông Bakiyev xuất hiện trước hàng ngàn cảm tình viên ngay tại quê quán của ông tại miền nam Kyrgyzstan. Ông tố cáo những thành phần trong chính quyền mới là những tên cướp đã cướp chính quyền bằng bạo lực, và một lần nữa ông Bakiyev khẳng định ông vẫn là tổng thống Kyrgyzstan và không một ai có quyền đẩy ông ra khỏi chức vụ này. Theo quan điểm của ông Bakiyev thì Kyrgyzstan không những vừa trải qua một cuộc cách Không phải vừa trải qua một cuộc cách mạng, mà đây thực sự là một vụ cướp chính quyền. Cựu lãnh đạo Kyrgyzstan mặt khác tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế triển khai lực lượng mũ xanh đến quốc gia này để tái lập trật tự. Vào thứ Tư tuần trước, đối lập đã tìm cách đột nhập vào dinh tổng thống, lực lượng an ninh xả súng vào đoàn biểu tình làm hơn 80 người thiệt mạng, và sau đó ông Bakiyev đã phải rời thủ đô. Về phần chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, chính phủ mới đã phản công ngay sau hành động khiêu khích của ông Bakiyev. Ngày hôm nay, ông Atambayev, nhân vật số 2 trong chính phủ lâm thời cho biết, đã chuẩn bị kế hoạch truy bắt cựu tổng thống Bakiyev, nhưng chưa thi hành vì muốn tránh đẩy Kyrgyzstan lâm vào nội chiến. Nhân vật số 2 này cũng tố cáo Bakiyev muốn lấy một phần nhân dân làm bia đỡ đạn. Về phần Hoa Kỳ, sáng nay đại sứ Mỹ tại Bishkek tuyên bố là sẽ không bảo vệ, không che chở, cũng như giúp đỡ tổng thống bị lật đổ trong trường hợp ông này tìm cách trốn ra nước ngoài.
Tại Hungary, trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 1, cánh hữu đã giành thắng lợi lớn, còn đảng cực hữu thì đang vươn lên. Theo kết quả vừa được công bố vào hôm nay trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary ở vòng 1, đảng Fidesz thuộc cánh bảo thủ đã giành được 53% số phiếu, chiếm 206 ghế trên tổng số 386 tại Hạ viện. Vòng nhì sẽ diễn ra vào ngày 25 sắp tới, và theo dự phóng thì đảng Fidesz có khả năng đoạt hơn 2/3 số ghế cần thiết để thông qua tất cả mọi kế hoạch cải tổ. Từ thủ đô Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn phân tích về kết quả vòng 1 của cuộc bầu cử Hungary ngày hôm qua.
Kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Hungary diễn ra vào Chủ nhật 11 tháng 4 đã chứng tỏ sự đúng đắn của các dự báo trước đó. Như chờ đợi, đảng đối lập Diễn đàn Thanh niên Dân chủ Fidesz đã thắng lớn với 52,74% số phiếu, và hiện tại đảng này đã có 206 trên tổng số 386 ghế trong Quốc hội. Trong số 57 khu vực bầu cử cá nhân còn lại cho đến vòng 2, đảng này cũng đang dẫn đầu tại 55 khu vực, và do đó rất có thể họ sẽ chiếm được 2/3 số ghế trong Quốc hội ở Trung cuộc. Đây là điều chưa từng thấy trong lịch sử nghị trường Hungary 20 năm qua. Đảng cầm quyền xã hội MSP thảm bại với 19,3% số phiếu, và lần đầu tiên kể từ năm 1990, con số cử tri bầu cho MSP tụt xuống dưới 1 triệu. Tính ra trong vòng 4 năm, MSP đã mất gần 1,4 triệu cử tri, và đây là lý do khiến họ trở thành một đảng trung bình trong Quốc hội. Với 16,68% số phiếu, đảng cực hữu Jobbik không đạt được mục đích chính yếu là vượt phe xã hội, nhưng đây vẫn được coi là thành công mang tính lịch sử của họ. Nếu nhớ lại rằng 4 năm trước, cùng một đảng cánh hữu khác là Mies, họ cũng mới chỉ đạt 2,2%. Điểm sáng trong kỳ bầu cử lần này là đảng LMP, tức đảng chính trị cũng có thể khác, lần đầu tiên tham gia tranh cử đã đạt được tỷ lệ 7,43%, tức là hơn mức dự báo trước đó. Thất bại lớn nhất thuộc về Diễn đàn Dân chủ MDF với tỷ lệ 2,65%, từng là một đảng lớn có vai trò quan trọng trong sự thay đổi thể chế chính trị tại Hungary năm 1989 và chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tự do đầu tiên năm 1990. Với kết quả vừa rồi, MDS không được vào quốc hội và chủ tịch đảng là chính khách cựu trào David Ivoyor đã phải từ chức trong đêm qua. Tuyên bố sau vòng 1, đảng xã hội MSP thừa nhận thất bại và khẳng định, trên cương vị đảng đối lập lớn nhất, họ sẽ tiếp tục đường lối và chương trình đã định. Ứng viên thủ tướng của đảng là ông Meshtehazi Otilo thì hứa rằng đảng sẽ vận động mọi nguồn lực đang có để có thể giành chiến thắng tại những khu vực bầu cử còn lại cho đến vòng 2. Tuy nhiên, các chuyên gia chính trị đều nhận định rằng thế cờ ở về phía Fidesz là không thể đảo ngược. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Tại Ba Lan, phủ tổng thống vừa cho biết đã nhận dạng thi hài của bà Maria Kaczynska, vợ cố tổng thống Ba Lan tử nạn trong vụ rớt máy bay hôm thứ Bảy vừa qua. Ngoài ra, chủ tịch Thượng viện Ba Lan vừa cho biết là chính quyền sẽ chính thức tổ chức tang lễ tưởng niệm tổng thống và tất cả các nạn nhân vào thứ Bảy tới đây tại đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh ở Warsawa.
Tại Cuba, phong trào phụ nữ áo trắng lên án chính quyền đàn áp. Những người phụ nữ mặc áo trắng gồm mẹ, vợ và thân nhân các tù nhân chính trị phản đối cảnh sát Cuba ngăn chặn một cuộc tuần hành. Viện cớ các phụ nữ tập họp trước nhà thờ Santa Rita mà không xin phép nhà nước trước 72 giờ. Hôm qua, cảnh sát Cuba đã dùng sức mạnh bắt các phụ nữ áo trắng quay về nhà. Theo bà Berta Soler, an ninh Cuba đã phục kích tại nhà thờ chặn không cho các phụ nữ áo trắng vào dự thánh lễ Chủ nhật. Những người nào vào được bên trong thì sau thánh lễ bị áp giải về nhà. Phụ nữ này cho biết phong trào áo trắng sẽ tiếp tục tranh đấu ôn hòa vì đường phố là của tất cả mọi người dân, ai cũng có quyền tự do đi lại. Mặc áo trắng xuống đường ngày Chủ nhật là cách tranh đấu của phụ nữ Cuba có thân nhân bị giam vì đấu tranh chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ xem Al-Qaeda là mối đe dọa hạt nhân nguy hiểm nhất.
Tổng thống Obama cảnh báo thế giới về khả năng khủng bố quốc tế đánh cắp vũ khí hạt nhân. Chiều Chủ nhật hôm qua, một ngày trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh về an ninh chống khủng bố hạt nhân tại Washington, Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh rằng những mưu toan trang bị vũ khí hạt nhân của Al-Qaeda là mối đe dọa lớn nhất đối với nền an ninh thế giới. Tổng thống Mỹ tỏ ra hài lòng vì theo ông, các nhà lãnh đạo thế giới dự hội nghị chia sẻ lo âu với Mỹ. Do vậy, vấn đề bảo vệ an toàn các kho vũ khí hạt nhân sẽ được bảo đảm hiệu quả hơn. Đề tài quan trọng nhất của hội nghị này khai mạc vào ngày hôm nay là làm sao ngăn chặn trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn khả năng một tổ chức khủng bố quốc tế như Al-Qaeda có được vũ khí nguyên tử. Các nhà lãnh đạo họp tại Washington sẽ phải thỏa thuận với nhau về những phương tiện bảo vệ kho nhiên liệu hạt nhân, nhất là chất phóng xạ được sử dụng trong các lò phản ứng thí nghiệm, thường khi kém an toàn. Theo giới chuyên gia về vấn đề cấm phổ biến vũ khí nguyên tử, thì cho đến nay, chưa có trường hợp một tổ chức khủng bố nào đánh cắp uranium hay plutonium được ghi nhận. Tuy nhiên, kể từ đầu thập niên 1990 đến nay, đã có 18 vụ chất phóng xạ bị đánh cắp hay biến mất. Người ta sợ nhất là các tổ chức khủng bố có thể dùng uranium và plutonium đánh cắp để chế tạo bom dơ gây ô nhiễm phóng xạ. Hôm qua, Tổng thống Mỹ đã có dịp đàm đạo trước với các nhà lãnh đạo nước ngoài như Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Pakistan và Tổng thống Kazakhstan. Theo các chuyên gia quân sự thì kho vũ khí hạt nhân của Pakistan được bảo vệ chặt chẽ, nhưng do tổ chức Al-Qaeda và Taliban có cơ sở và địa bàn hoạt động tại xứ Hồi giáo này, nên Pakistan là mối ưu tư hàng đầu. Trong khi đó, Hoa Kỳ lại khen Kazakhstan là một tấm gương phi hạt nhân hóa. Tổng thống Nazarbayev đã đóng cửa một trung tâm thí nghiệm hạt nhân và phá hủy 100 đầu đạn nguyên tử trên tổng số 500 do Liên Xô để lại sau khi bị tan rã. Thật ra thì ngoài Al-Qaeda, Hoa Kỳ còn nhắm vào hai đối tượng khác, đó là Iran và Bắc Triều Tiên, khi đề ra mục tiêu kêu gọi cộng đồng thế giới phải kiểm soát nhiên liệu hạt nhân trong thời hạn nhanh chóng nhất, với một kế hoạch cụ thể và đặc biệt nhất. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Ngoại trưởng Hillary Clinton nhấn mạnh là Hoa Kỳ không loại trừ một giải pháp nào đối với Iran và Bắc Triều Tiên, kể cả giải pháp quân sự và hạt nhân. Một công hai việc, Washington kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh này để tìm một đồng thuận đối phó với hai nước không tôn trọng hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân. Bắc Kinh, đồng minh của Tehran và Bình Nhưỡng phản ứng ra sao? Mọi người chờ đợi cuộc thảo luận song phương Obama, Hồ Cẩm Đào bên lề hội nghị.
quý vị thính giả, trong chốc lát phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ mở đầu với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề dùng tiếng đàn guitar để quảng bá văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Thanh Phương phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên từ Sydney, Úc, và sau đó là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Campuchia đã cách chức ông Ti Sokun, người đứng đầu Cục Lâm nghiệp, với lý do ông này bất lực trong việc ngăn chặn nạn khai thác rừng bất hợp pháp. Vấn đề đặt ra theo một tổ chức bảo vệ môi trường ở Campuchia là nạn phá hoại rừng tại quốc gia này thường được các giới chức thế lực ngầm yểm trợ. Từ thủ đô Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm về mức độ nghiêm trọng của nạn phá rừng tại Campuchia.
Tuần rồi, Thủ tướng Hun Sen quyết định cách chức người đứng đầu Cục Lâm nghiệp là ông Ti Sokun, sau khi báo chí và các đài truyền hình cho thực hiện phóng sự về việc lâm tặc hạ nhiều gỗ quý tại các tỉnh. Ông Ti Sokun bị quy lỗi đã thất bại không ngăn chặn được các vụ đốn cây lậu. Tuy nhiên, sau khi bị cách chức, ông Ti lại được chỉ định vào vị trí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Sau khi tin cách chức được thông báo, tổ chức Global Witness hoan nghênh sự thay đổi này, nhưng lại nói ông Ti Sokun nên bị tố cáo vì những mối liên hệ của ông với nhiều vụ đốn gỗ bất hợp pháp mà tổ chức này đã viết chi tiết trong bản phúc trình năm 2007. Global Witness cũng nói chính quyền nên hành động thêm nếu muốn chứng tỏ họ nghiêm chỉnh trong công tác bảo vệ số rừng còn lại, cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác của đất nước.
Thưa anh, cái lý do mà khiến người đứng đầu cái cục lâm nghiệp của Campuchia đã bị cách chức là vì ông đã làm việc vô hiệu quả. Thế nhưng trên thực tế thì phải chăng là ông không thể làm thế nào khác được khi mà chúng ta biết rằng là các cái vụ cấp giấy phép cho khai thác rừng thường có liên quan đến các cái quan chức trong chính quyền Campuchia, thưa anh?
Thưa chị, một liên hiệp các tổ chức nhân quyền địa phương và NGO cũng hoan nghênh quyết định cách chức người đứng đầu Cục Lâm nghiệp trong đợt tấn công mới nhất vào đường dây khai thác cây rừng bất hợp pháp. Nhưng Liên hiệp nói trên cũng đưa ra lời kêu gọi chính quyền phải hành động thêm để bảo đảm tận diệt các nhóm phá hoại rừng chỉ để làm giàu bản thân gia đình họ. Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, ông Sok Samon, giám đốc dự án người bảo vệ Campuchia, nói vụ sa thải Ti Sokun là một tấm gương cho các nhân vật quyền thế đang sống giàu sang nhờ hưởng lợi lộc từ mua bán cây gỗ bất hợp pháp. Ông Sok Samon nói, việc này cũng là lời cảnh báo cho những người kế tiếp. Nếu thất bại không kiểm soát được các hoạt động mua bán gỗ lậu, họ sẽ bị giam tù. Ông Hun Sen dọn đường cho người kế tiếp chịu trách nhiệm về lâm nghiệp, phải thi hành luật hiệu quả hơn nếu anh không làm được, chứng tỏ anh bất lực. Theo yêu cầu của ông Hun Sen vào tháng Giêng, chính quyền địa phương đã mở đợt tấn công vào hơn 100 nhà kho bị nghi có chứa gỗ bị cưa cắt trái phép. Dù chính quyền đã có nhiều biện pháp mạnh, nhưng dân làng không hết ưu tư về chuyện cây gỗ vẫn tiếp tục bị đốn hạ. Sen Sok Hen, một đại biểu ở tỉnh Odaminchay ở phía bắc Campuchia, nói các báo cáo của địa phương ông về vụ đốn cây rừng thường không được cấp trên quan tâm, và rừng nơi đây tiếp tục bị khai thác. Ông muốn chính quyền đi đến tận nơi điều tra sự vụ. Theo ông Sok Hen, ngay cả một số dân làng bị đe dọa sinh mệnh nếu muốn bảo vệ rừng.
Thưa nhân cái chuyện mà một viên chức cao cấp trong chính quyền của ông Hun Sen bị cách chức đó, thì chúng ta có thể trở lại các cái vấn đề liên quan đến cái việc khai thác rừng một cách bất hợp pháp tại Campuchia. Vậy thì thưa anh, hiện trạng này nó nghiêm trọng tới cái mức độ nào trong những cái năm gần đây ạ?
Chị trong bài nói chuyện trước các giới chức chính phủ sau khi thông báo đuổi việc ông Ti Sokun ra khỏi Cục Lâm nghiệp, Thủ tướng Hun Sen nói rằng những người sống nhờ vào nghề mua bán gỗ lậu và nhiều giới chức cao cấp trong chính quyền can dự vào hoạt động lâm tặc phải ra đầu thú, đồng thời giao nộp khối gỗ đã cắt cho chính quyền. Theo ông Hun Sen, nhiều viên chức cấp cao đã chạy trốn ra nước ngoài để chạy tội và tránh cuộc bố ráp gần đây, nhưng sẽ không có chuyện tha thứ. Chính quyền sẽ sử dụng các biện pháp nóng, ngay cả họ bị tổn thương, nhằm tạo ra khuôn mẫu tôn trọng luật pháp trong chiến dịch ngăn chặn tội phá rừng vô luật pháp. Trước đây, Vương Sihanouk đã lên tiếng cảnh báo, nếu cứ tiếp tục khai thác rừng bừa bãi, Campuchia trong tương lai sẽ biến thành một sa mạc hoang vu. Những khu rừng dọc biên giới với Thái và Lào trước đây là rừng có nhiều gỗ quý và nhiều động vật quý hiếm như là voi, cọp, vân vân. Nay chỉ là rừng cằn cỗi lưa thưa, không ngăn chặn nước vào mùa mưa, khiến gây nên lũ lụt ở đồng bằng và làm cho đất nông nghiệp bị ngập úng, tạo ra cảnh đói cho nông dân.
Thưa anh, như vậy thì gỗ quý của Campuchia, các cái động vật quý hiếm của Campuchia mang đi đâu để bán vậy anh?
Thưa chị, thường là bán qua Thái Lan và Việt Nam. Người ta thấy các gỗ quý ở Thái Lan á, là được chế tạo và làm lại để trang trí trong những cái villa, biệt thự hay là làm những bàn ghế, tủ, những cái loại mà cây quý như là cẩm, gõ, bằng lăng hay là sao, đó là những loại cây quý. Và ngay cả Việt Nam ở cũng đã mua cây từ Campuchia về. Khai thác rừng là vấn đề nóng tại Campuchia. Trước đây Global Witness vì công bố báo cáo về tại phá rừng, tình trạng đóng cửa văn phòng tổ chức này tại Phnom Penh. Khi tình trạng môi trường trái đất bị hủy hoại được cả thế giới quan tâm, thì gần đây ở Campuchia công luận lại thấy chính quyền có biện pháp mạnh tay. Một số ý kiến từ công chúng lại nói các nhân vật quyền thế nhất đứng sau lưng các nhóm lâm tặc, nếu không, họ không thể coi thường luật pháp. Đã từ lâu báo chí Phnom Penh than phiền tệ nạn phá hoại rừng, nhiều người giàu lên nhanh chóng vì mua bán gỗ lậu. Trong khi tài nguyên rừng mất dần, thì nhiều biệt thự lại mọc lên. Chính quyền chủ trương không chặt phá rừng, nhưng tình trạng chặt phá không chấm dứt. Hầu hết các vụ khai thác đều là bất hợp pháp, và các thủ phạm ít khi bị mang ra tòa xét xử. Tổ chức Global Witness trước đây có chỉ ra mối quan hệ thân cận giữa những người quyền thế tại Campuchia. Đây là một hệ thống quyền lực chính trị kinh tế mới, được hình thành qua những vụ gả cưới con cái cho nhau giữa các gia đình thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng, tư lệnh cảnh sát, tư lệnh quân đội, ngoại trưởng, vân vân. Vì thế, họ vừa là giới chức cấp cao của chính quyền, lại vừa là xu gia bao che nhau, hay cùng hợp tác khai thác tài nguyên quốc gia và đứng trên luật pháp. Tất nhiên khi rừng bị phá như vậy đó, thì nó không thể giữ nước được, và mỗi lần mưa xuống thì nước lại cứ tuôn về đồng bằng và nó làm cho ngập đi những cái đồng ruộng và gây ra cảnh đói cho nông dân. Cái thứ hai nữa đó, khi phá rừng như vậy thì nó làm thay đổi cái môi trường sống trong rừng thiên nhiên của Campuchia, vì nó làm cho thay đổi cái khí hậu đi. Chúng ta thấy hiện nay thì cái tác hại của việc phá hoại rừng nó làm cho ảnh hưởng đến trực tiếp đến đời sống nông dân và ngư dân Campuchia.
Xin thành thật cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
RFI.
Radio France Internationale.
Chúng tôi xin bổ sung tin giờ chót. Theo tin mới nhất vừa nhận được, Thứ trưởng Mỹ đặc trách về hồ sơ kinh tế đang viếng thăm Việt Nam cho biết ông không loại trừ khả năng những khác biệt về quan điểm trên hồ sơ nhân quyền giữa Mỹ và Việt Nam có thể làm phương hại đến quan hệ thương mại giữa hai nước. Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả. xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số những tin quan trọng trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân khai mạc tại Washington.
Ủy ban bầu cử Thái Lan kêu gọi giải tán đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhisit.
Đài Loan nghiên cứu việc chế tạo chiến hạm cao tốc diệt hàng không mẫu hạm.
Hàn Quốc bác bỏ yêu sách của Bình Nhưỡng, loại bắt giữ những người thả chuyện đơn sang Bắc Triều Tiên.
Tại Kyrgyzstan, Tổng thống bị lật đổ Bakiyev khiêu khích chính phủ lâm thời xuất hiện trước đám đông.
Cánh hữu Hungary thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 1, đảng cực hữu trong thế vươn lên.
Tại Cuba, phong trào phụ nữ áo trắng lên án chính quyền đàn áp.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ xem Al-Qaeda là mối đe dọa hạt nhân nguy hiểm nhất.
Chính phủ Pháp đang chuẩn bị nâng tuổi về hưu của người lao động. Đây sẽ là chủ đề chính của một điểm báo hôm nay do Mai Vân biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Dùng tiếng đàn guitar để quảng bá văn hóa, cổng chiêng Tây Nguyên. Thanh Phương phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên từ Sydney, Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 16 tháng 4 tới đây, lễ đón nhận bằng công nhận của UNESCO dành cho dân ca quan họ Bắc Ninh và ca trù của Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Cả hai đều đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể sau các đợt xét duyệt của UNESCO vào cuối năm ngoái. Riêng ca trù còn được xem là di sản cần được bảo vệ khẩn cấp. Trước ca trù và quan họ Bắc Ninh, Việt Nam cũng đã có hai di sản phi vật thể thế giới được công nhận, đó là văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nhã nhạc. Riêng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, kiệt tác truyền khẩu phi vật thể của nhân loại từ năm 2005, cũng đang đứng trước nguy cơ bị mai một nếu không có hướng bảo tồn đúng đắn. Nhất là vì một số lớn cồng chiêng đã bị thất lạc, một số khác thì đang bị giới trẻ chỉnh theo thang âm Tây Phương để có thể đàn nhạc mới. Chưa kể là một số người đã mang cồng chiêng, cổ vật của gia đình từ bao đời nay, đem đi bán vì ham tiền. Ở hải ngoại, một số người cũng rất quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên tại Úc. Không những thế, Nguyễn Lê Tuyên còn dùng tiếng đàn guitar để quảng bá những nét độc đáo của cồng chiêng Tây Nguyên và nhân hội thảo âm nhạc Á Châu lần thứ nhất tại thành phố Sydney từ ngày 8 đến 10 tháng 4 vừa qua. Anh đã trình bày về văn hóa cồng chiêng và đã trình diễn một số nhạc phẩm soạn cho guitar từ các âm hưởng của cồng chiêng Tây Nguyên. Nhân đây chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên ngay sau khi kết thúc cuộc hội thảo âm nhạc Á Châu lần thứ nhất tại Sydney ngày 10 tháng 4 vừa qua. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được gặp lại nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu một lần với tư cách là người sáng chế ra kỹ thuật đồng song âm hòa ba ngắt. Hôm nay chúng tôi mời nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên nói chuyện về văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Nhưng trước hết, anh có thể giới thiệu sơ qua về hội thảo âm nhạc Á Châu lần thứ nhất vừa diễn ra tại thành phố Sydney của Úc.
Cảm ơn anh. Trước tiên tôi xin chào anh và thính giả của đài RFI. Đại học Sydney đó phối hợp với lại chính phủ Úc và Australia China Council đã tổ chức buổi hội thảo này. Thật sự ra đó là một cái nỗ lực của cái chính phủ Trung Quốc và chính phủ Úc để làm một cái hội thảo về văn hóa của Trung Quốc. Bên cạnh đó thì có một vài cái văn hóa của Đông Á, ví dụ như là nền văn hóa của Nhật Bản, văn hóa của Hàn Quốc, có cả Taiwan. Ở Đông Nam Á Châu đó thì không có ai hết. Khi tôi nộp cái hồ sơ thì họ rất là hoan nghênh. Đương nhiên thì nó là một cái rất là vinh dự cho bản thân tôi và Việt Nam. Lần đầu tiên văn hóa cồng chiêng đã được trình bày tại một cái hội thảo quan trọng quốc tế ở tại Sydney.
Vâng, trong cái buổi tham dự hôm nay thì anh với tư cách là nhạc sĩ guitar đã trình diễn trước công chúng một số cái sáng tác cho đàn guitar mà lấy cảm hứng từ văn hóa cồng chiêng. Vậy thì nhân dịp này xin nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên có thể cho thính giả nghe một vài trích đoạn được không ạ?
Hôm nay đó tôi đã trình diễn bốn nhạc phẩm dùng những cái tiết tấu, những cái giai điệu, những cái tính chất của văn hóa cồng chiêng để sáng tác cho guitar. Thì bản thứ nhất là bản Tiếng Gọi Của Núi Rừng. Bản này mới được viết từ năm 2009 và tôi sửa lại khi trở về Úc. Sau đó tôi đánh bản nhạc Highland Dreaming, tức là Giấc Mơ Cao Nguyên. Và bản thứ ba là bản Giả Khúc. Bản chót là bản God of the Highlands, những vị thần của các vùng cao nguyên. Những cái kỹ thuật để sáng tác đó, nó sẽ là đòi hỏi một cái số vấn đề như sau. Thứ nhất là phải sử dụng một cái cách lên dây mới cho đàn guitar, đồng thời dùng những cái nhịp điệu của Tây Nguyên. Ví dụ như điệu tôi dùng điệu Tianga và tôi dùng một số hệ thống âm của các cái gong xếp để mà sáng tác. Thì xin mời anh nghe bản nhạc mới là bản Tiếng Gọi Của Núi Rừng, Call of the Mountain Forest.
Vừa rồi là một trích đoạn của nhạc phẩm Tiếng Gọi Của Núi Rừng do nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên sáng tác và đã trình diễn trong cuộc hội thảo về âm nhạc Á Châu tại Sydney cuối tuần qua. Thưa nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên là một người rất là say mê văn hóa cồng chiêng và nhìn bên ngoài vào thì văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam hiện nay đang được bảo tồn như thế nào ạ?
Bảo tồn văn hóa là một cái điều rất là tinh vi và phức tạp. Thí dụ Nhật Bản là một cái nước đầu tiên ở châu Á. Từ năm 1950 họ đã ra những cái bộ luật để bảo tồn di sản. Trong khi đó một vài nước cũng Á Châu chỉ có cái luật bảo vệ di sản mới sau này. Thí dụ như là ở Việt Nam thì năm 2001 đã ra một cái luật mới là luật bảo tồn di sản. Ở Trung Quốc đó, thì ở tại cái hội thảo đó, các đại biểu Trung Quốc đã báo cáo tại hội thảo là họ đã thiết lập một cái trung tâm để bảo tồn di sản năm 2006 và cái tài trợ đương nhiên là rất nhiều. Ở Hàn Quốc đó, thì họ cũng là một những nước tiên phong trong cái việc mà bảo vệ di sản. Những cái mô hình mà họ đã sử dụng thì hiện nay đó chúng ta nên học hỏi để bảo tồn cái di sản văn hóa thế giới. Theo UNESCO đó, thì cái điều quan trọng nhất đó là phải bảo tồn cái văn hóa ngay cái cộng đồng mà họ đang sống. Đầu tiên đó là phải giáo dục hoặc là khuyến khích những cái thế hệ trẻ để họ tiếp tục những cái truyền thống mà họ đã có từ bao đời. Đồng thời phải có nhiều thông tin, thí dụ như là báo chí, hội thảo quốc tế, TV, Internet để cho ngay cộng đồng của họ, họ biết về cái văn hóa của họ và họ hãnh diện về cái văn hóa của họ để họ tiếp tục. Và đồng thời cả nước cũng sẽ biết về họ. Thì cũng tại hội thảo đó, các đại biểu Trung Quốc đó đã nói rằng ngay ở Trung Quốc họ có nhiều nơi đó họ trồng lại những cái cây, nó tạo dựng lại cái môi trường như xưa để bảo tồn những cái văn hóa đó. Đương nhiên là cái mô hình của Trung Quốc họ cũng đã thí nghiệm và chúng ta cũng nên có thể học hỏi. Chẳng hạn như mô hình của Nhật Bản, của Hàn Quốc cũng có những cái điều chúng ta nên học hỏi và họ cũng có những điều chúng ta phải nên tránh mà họ cũng đã làm trước và đã vấp những cái sai lầm và họ đã hướng dẫn chúng ta để tránh những cái lỗi lầm mà họ đã đi. thì đó là cái vấn đề bảo tồn, nó phần lớn nó chỉ nằm ở ngay cái cộng đồng mà cái văn hóa đã đang được phát triển.
Vâng, thì trong cái cuộc hội thảo về âm nhạc Á Châu lần thứ nhất tại Sydney này thì lần đầu tiên văn hóa cồng chiêng được giới thiệu. Vậy thì cử tòa họ có phản ứng, họ đón nhận như thế nào sau khi anh biểu diễn những cái bản nhạc guitar lấy cảm hứng từ văn hóa cồng chiêng?
Cảm ơn anh, tôi rất là ngạc nhiên, tôi rất mừng là sau khi tôi thuyết trình về để giới thiệu văn hóa cồng chiêng và khi tôi sau khi tôi trình diễn những cái sáng tác của tôi thì một số đại biểu của các nước khác đã đến ngay sân khấu và chúc mừng và hỏi thăm rất nhiều. Với một số đại biểu của Hồng Kông, thật ra là anh cái giáo sư Quang là người của Taiwan nhưng mà hiện nay ông ta đang làm việc tại đại học ở Hồng Kông, thì ông ta rất là thích và ông ta đã ca ngợi rất nhiều, ông ta đã chúc mừng tôi. Một đại biểu của Hàn Quốc đã đến và bắt tay với tôi và nói là cô ta rất là thích những cái âm giai của cồng chiêng là đã được sử dụng trên đàn guitar. Nhưng mà đặc biệt đó, có một khoa trưởng ở trường âm nhạc ở bên Mỹ, là ở trường Bridgewater ở Boston, ông ta đến tận nơi với tôi và ông ta rất là có quan tâm và ông ta chỉ nói với tôi là có thể sử dụng cái nhạc cồng chiêng này với lại một cái để hòa hợp với một dụng cụ mới, là một dụng cụ là hang, là một dụng cụ mới tạo ra ở trên thế giới và ông ta là người hiện thời đang trình diễn cái nhạc cụ này, thì ông ta đề nghị là chúng tôi với anh sẽ liên lạc với ông ta và chúng tôi sẽ có những cái buổi gặp gỡ để hòa tấu và nếu được ông ta có thể mời tôi để sang đại học ở bên Mỹ để trình diễn trong tương lai. Ngoài ra thì tôi cũng thấy một số người Việt Nam và họ rất là mừng rỡ, rất vui mừng và họ rất là tự hào là lần đầu tiên hai chữ Việt Nam, văn hóa cồng chiêng đã được trình bày tại một cái hội thảo quốc tế quan trọng như thế ở tại nước Úc.
Thưa nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên, thì sau khi đã sáng tác những cái bản nhạc guitar văn hóa cồng chiêng này thì anh thấy rằng là qua cái tiếng đàn thì chúng ta có thể giúp phổ biến thêm về văn hóa cồng chiêng cho thế giới được, tức là những cái tiếng đàn này nó sẽ cho người ta mường tượng được cái phong phú của văn hóa cồng chiêng nó như thế nào, có phải không ạ?
Cái vấn đề để phát huy cái văn hóa cồng chiêng trên thế giới đó, đó là một cái điểm cũng rất là khó khăn. Thứ nhất đó, đương nhiên mình không thể nào đưa một cái đoàn cồng chiêng lên để đánh được ở tại các khắp nơi, mà nhiều khi nó cũng không có mang một cái tác dụng cụ thể. Do đó đó, dùng cái nhạc của Tây phương mà mình sử dụng cái những cái tính chất của văn hóa cồng chiêng là một cái phương pháp tương đối là hữu hiệu và có thể làm được rất nhanh. Chẳng hạn như tôi đã dùng cái đàn guitar và dùng những cái kiến thức về văn hóa dân tộc để tôi giới thiệu cái nền văn hóa cồng chiêng ở tại hội thảo. Đây là một cái phương pháp mà thật ra nhiều người trước đây đã thí nghiệm qua. Thí dụ như anh biết là ở bên Ấn Độ chẳng hạn, thì họ dùng cái violin để họ đánh nhạc Ấn Độ. Hoặc là một nước khác họ sử dụng cái đàn piano để họ nhái lại những âm thanh của đàn gong, gamelan của Indo. Tuy nhiên, đương nhiên có nhiều khi làm việc như vậy có gặp thất bại. Thì ông professor Keith Howard đã trả lời phỏng vấn của tôi là sử dụng cái nhạc cụ piano để tái tạo lại cái âm hưởng của gamelan là một điều không được thành công cho mấy. Tuy nhiên về vấn đề của tôi là sử dụng những cái tiết tấu, những cái âm điệu của cồng chiêng để sử dụng để sáng tác cho guitar thì có thể đem lại rất nhiều thành công hơn trong việc phát huy văn hóa cồng chiêng. Đương nhiên một để thể hiện một nền văn hóa không phải chỉ đơn thuần là một cái đàn guitar, nhưng mà ở đây đó tôi sẽ đem cái tinh thần của văn hóa cồng chiêng hoặc là một cái âm giai, một cái cử chỉ, một cái hình bóng, âm điệu, những cái tiết tấu thì để giới thiệu với lại phương Tây hay là trên thế giới. Đương nhiên là nếu họ quan tâm thì họ đương nhiên sẽ lại quay về với lại cái nguyên gốc là họ sẽ nghiên cứu thêm về văn hóa cồng chiêng. Cũng ngay tại hội thảo, hiện thời tôi thấy có rất nhiều sự quan tâm và tôi rất là hãnh diện, tôi rất là mừng. Có nghĩa là qua cái đàn guitar để sử dụng một vài cái tinh thần của cồng chiêng thì chúng ta đã có thể phát huy cái văn hóa cồng chiêng một phần nào trên trường quốc tế.
Vâng, chúng tôi xin rất cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay để nói về văn hóa cồng chiêng và những sáng tác của anh dựa trên các âm hưởng của cồng chiêng Tây Nguyên, một trong những di sản phi vật thể cần phải được bảo tồn. Trước khi chia tay thính giả thì xin anh có thể cho mọi người nghe một trích đoạn của một trong những tác phẩm mà anh sáng tác và trình diễn với cây đàn guitar được không ạ?
Sau đây tôi sẽ trình tấu một trích đoạn của một tác phẩm khác mà rất nhiều cử tọa rất là thích thú và quan tâm. Trong cái tác phẩm này thì tôi sử dụng cái kỹ thuật tamura để gõ trên thùng đàn guitar để tượng trưng cho cái trống trong cái dàn cồng chiêng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Hôm nay, Bộ trưởng Lao động Pháp gặp đại diện năm công đoàn lớn cùng tổ chức chủ nhân Pháp mới đầu thảo luận về cải cách hệ thống hưu bổng. Điểm mấu chốt mà chính phủ Pháp muốn thực hiện là kéo dài thời gian làm việc và đóng góp vào quỹ hưu. Tuổi hưu hiện nay được quy định là 60 tuổi.
Nhận định chung của các báo là giới công đoàn hiển nhiên không dễ chấp nhận việc tăng tuổi về hưu và thời gian đóng góp mà họ cho là bất công vì chỉ đè nặng lên những người lao động. Cuộc thương lượng gay go và sẽ không đạt thỏa thuận mặc dù một lịch cụ thể được đưa ra. Vào cuối tháng 5, chính phủ sẽ đưa ra một báo cáo trình bày kết quả thảo luận, những đề nghị và sẽ lấy quyết định vào tháng 6, trước khi đưa một dự luật vào tháng 7 và đưa ra quốc hội thông qua sau hè vào tháng 9 hay tháng 10 năm nay.
Đây là cuộc cải tổ mà ông Nicolas Sarkozy xem là công trình lớn của ông và muốn thực hiện trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Vào năm 2012. Nhưng như nói trên, thuyết phục người dân Pháp sẽ không dễ. Trong hàng cửa lớn trọng nhất của mình, tờ báo Liseco nhìn về phía điện Élysée nói đến kế hoạch tiến công của phủ tổng thống, trong lúc tờ Le Figaro thì nêu cuộc đọ sức đầu tiên trên vấn đề hưu bổng. Tờ Libération nhân dịp này nhìn lại chế độ hưu bổng Pháp và trong hàng cửa lớn trọng nhất cũng nêu những bất công ở Pháp. Tờ báo điểm qua bất công giữa lĩnh vực tư và công, tiền hưu lĩnh vực tư ít hơn trong lĩnh vực công. Nếu tiền hưu trung bình của một người công chức là 1.689 euro, thì nhân viên lĩnh vực tư chỉ được 1.065 euro. Một bất công khác nữa là giữa nam và nữ, tiền hưu nữ theo tờ báo cùng chức vụ đôi khi chỉ bằng một nửa của nam giới. Trước tình hình bất công này, Libération trích những kết quả thăm dò dư luận của cơ quan Harris cho đài RTL. Theo đó, thì khoảng 80% người Pháp đánh giá là cải tổ chế độ hưu bổng hiện nay là điều cần thiết. Có điều, 56% thì không muốn kéo dài thời gian đóng góp, trong lúc 60% không muốn lùi thêm lúc đi về hưu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự thế giới, nổi cộm trình các báo Pháp hôm nay là tai nạn máy bay Ba Lan, kế đến là cuộc họp thượng đỉnh ở Washington về vấn đề an ninh và khủng bố hạt nhân. Ba Lan bị chấn động, tựa trang nhất của tờ Le Figaro với ảnh chụp người đặt hoa trước dinh tổng thống. Tờ La Croix cũng nói đến người Ba Lan bị chấn động trước cái chết của ông Lech Kaczynski, đăng ảnh ông Jaroslav Kaczynski quỳ trước quan tài người anh em song sinh ở sân bay Warszawa. Ở trang trồng thì tờ báo nhắc lại như một cái huông là 70 năm sau thì nhân tài Ba Lan lại bị triệt. Le Figaro ở trang trồng thì giải thích là theo cuộc điều tra nguyên nhân thảm kịch là sai lầm của người lái máy bay. Tờ báo nêu lại các câu hỏi là tại sao phi công chiếc máy bay của Tổng thống Ba Lan lại không bay sang một sân bay khác như nhân viên của đài kiểm soát không lưu đã khuyên do sương mù quá dày đặc. Phải chăng là viên phi công muốn chứng tỏ tài năng hay là do sức ép của chính Tổng thống Ba Lan? Le Figaro nhìn thấy là những câu hỏi này thì phía Ba Lan không muốn để cho một mình Nga tìm ra giải đáp. 11 nhà điều tra Ba Lan đã làm việc tại hiện trường từ hôm qua, trong lúc mà tại Moscow, đồng nghiệp của họ theo dõi rất sát, phân tích dữ liệu của các hộp đen. Nhìn về châu Á, báo Kinh tế Lê Sê Cô nêu sự kiện lần đầu tiên từ 6 năm qua, Trung Quốc bị thất thu thương mại. Hệ quả sự kiện này là nó sẽ làm cho cuộc tranh luận về đồng doanh rắc rối thêm, tựa bài báo.
Lê Sê Cô phân tích, thất thu nói trên sẽ là cơ sở để những người chống việc tăng giá đồng nhân dân tệ phản bác mạnh mẽ hơn nữa. Thất thu của Trung Quốc, theo số liệu công bố hôm thứ Bảy, là 7,24 tỷ đô la. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã giải thích ngay, đây là bằng chứng không thể quy tội là tỷ giá thấp của đồng nhân dân tệ làm cho thương mại thế giới mất thăng bằng. Tăng giá đồng nhân dân tệ, theo lãnh đạo Bộ Thương mại, không giúp ích gì cho thương mại thế giới mà chỉ làm cho hàng ngàn công ty nhỏ của Trung Quốc phá sản.
Theo Lê Sê Cô, thì chính quyền Trung Quốc hiện rất chia rẽ trên vấn đề tăng giá đồng doanh. Tờ báo trích dẫn Hải quan Trung Quốc đang cố gắng chứng minh là thất thu thương mại trong tháng 3 này là một hiện tượng xảy ra trong một bối cảnh đặc biệt. Nhập khẩu nguyên liệu, đồng và dầu hỏa của Trung Quốc trong tháng 3 đạt kỷ lục, mặc dù giá các mặt hàng này vẫn cao. Một giải thích khác nữa là sau Tết Nguyên Đán, sản xuất đã yếu hơn hai tháng Giêng và tháng 2 trước lễ đầu năm. Theo Lê Sê Cô, như nói trên, hệ quả thất thu thương mại này làm cho cuộc tranh luận về tỷ giá đồng yuan ở Trung Quốc khó khăn thêm, cũng như việc đạt đồng thuận trong chính quyền Bắc Kinh. Nhưng dù thế, theo Lê Sê Cô, trích dẫn với chuyên gia, thì có lẽ trong vài tuần lễ tới đây, Bắc Kinh sẽ thông báo nới nhẹ chính sách hối đoái của họ.
Tình hình Thái Lan cũng được Lê Sê Cô theo dõi qua tựa đề Khủng hoảng chính trị biến thành bạo động. Tờ báo không thấy lối thoát vì phe áo đỏ nhất quyết ở lại Bangkok khi mà thủ tướng vẫn còn tại chức, còn thủ tướng Thái Lan tuyên bố không có việc ông ra đi.
Le Figaro nêu bật thất bại đẫm máu trong việc vãn hồi trật tự, tựa bài báo trang quốc tế. Cũng như đồng nghiệp Lê Sê Cô, Le Figaro không thấy có giải pháp. Sự vụ đẫm máu ngày thứ Bảy càng làm cho chính quyền Bangkok nóng nảy hơn, vì từ khi ban hành tình trạng khẩn cấp, theo tờ báo, thì chính quyền Thủ tướng Abhisit đi từ thất bại này đến thất bại nọ. Giờ đây thì Thủ tướng Thái Lan đã trao trách nhiệm cho một cố vấn của ông tìm giải pháp ra khỏi khủng hoảng. Nhưng Le Figaro cho là khó thể đối thoại nữa sau khi có người chết, như một lãnh đạo phe áo đỏ, ông Missy Capone tuyên bố, không muốn thỏa hiệp gì cả. Theo nhân vật này, thời gian thương lượng đã hết rồi, không còn dung hòa gì được nữa, và chúng tôi không nói chuyện với những kẻ sát nhân, Hitler dẫn. Theo Le Figaro, chỉ bất công trong xã hội Thái Lan đã nung đúc sự tức giận của người dân thấp cổ bé miệng như trong phe áo đỏ. Tờ báo trích dẫn một báo cáo Ngân hàng Thế giới đánh giá Thái Lan là nước châu Á mà vấn đề phân chia tài sản quốc gia bất công nhất vùng. Một lãnh đạo áo đỏ, ông Toshiha Khan, giải thích cho là chỉ một thiểu số 100.000 người mà nắm cả quyền hành áp đặt luật lệ của họ cho cả nước, và họ muốn chấm dứt sự cai trị của thiểu số ưu tú này tách biệt với tầng lớp khác. Theo Le Figaro, do thế mà phe áo đỏ đã trút hết nỗi tức giận của họ vào Thủ tướng Abhisit, đại diện cho chế độ mà họ thù ghét.
RFI Radio France Internationale.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiếngviet2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris đến đây kết thúc. Ngày mai sau bản tin thời sự, đến với quý vị trước tiên là tạp chí kinh tế về sáng kiến thị trường trái phiếu ASEAN, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Kế đến là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Loi du Silence qua tiếng hát của Johnny Hallyday.
Cogne à l'intérieur et des secondes qui durent, puis des heures. Pas l'humour, pas la culture, un ciel noir pour tout avenir, et des yeux qui ne savent pas mentir. Le cœur entre quatre jours, le parloir.
Silence, la voix du silence. Il n'a jamais connu. Radio France Internationale.